Chương 3. Chứng cứ và chứng minh trong tố tụng hình sự. Một lớn. Khái niệm chứng cứ. 1.1. Cơ sở lý luận của chứng cứ. Trong từng thời kỳ lịch sử, ở các quốc gia trên thế giới, với những hình thái kinh tế xã hội khác nhau, hệ thống pháp luật cũng như quan điểm giai cấp khác nhau, thì việc quy định, giải thích về chứng cứ và phương pháp sử dụng chứng cứ cũng có những điểm khác biệt. Chế định chứng cứ trong luật tố tụng hình sự Việt Nam được xây dựng trên cơ sở lý luận nhận thức của chủ nghĩa duy vật biện chứng. Lý luận nhận thức khẳng định con người có khả năng nhận thức được thế giới khách quan. Nhận thức là sự phản ánh, biện chứng tích cực, một quá trình vận động và phát triển không ngừng đưa con người từ không biết đến biết, từ hiện tượng đến bản chất. Tội phạm là những hành vi cụ thể do con người thực hiện. Dù người phạm tội có dùng mọi thủ đoạn tinh vi nhằm che giấu sự thật, thì tội phạm cũng được phản ánh lại trong thế giới khách quan thông qua những dấu vết của nó. Bằng khả năng nhận thức của mình, kết hợp với sự hỗ trợ của các thiết bị khoa học kỹ thuật hiện đại, thì con người có thể tìm ra được sự thật của vụ án. Những thông tin chứa đựng trong các dấu vết do tội phạm để lại, mà dựa vào đó, các cơ quan có thẩm quyền khám phá toàn bộ sự thật khách quan của vụ án được gọi là chứng cứ. 1.2. Định nghĩa chứng cứ. Quá trình phát triển của khoa học luật tố tụng hình sự ghi nhận nhiều khái niệm khác nhau về chứng cứ được xây dựng bởi các chuyên gia pháp lý của các nước trên thế giới và Việt Nam. Trong chế độ tư bản, ở thời kỳ hệ thống chứng cứ hình thức được đề cao, thì khái niệm về chứng cứ mang tính duy tâm và hình thức. Các nhà luật học cho rằng tất cả những gì trong thế giới vật chất và những gì chúng ta lĩnh hội được trong thế giới tinh thần đều có thể trở thành chứng cứ tố tụng, hay chứng cứ là tổng hợp những căn cứ của niềm tin vững chắc về sự có thật của tình tiết cần phải được chứng minh đối với vụ án nào đó. Những quan niệm này đã mở rộng một cách tùy tiện khái niệm chứng cứ, làm cho bất cứ những gì quan tòa lĩnh hội và sử dụng làm căn cứ chứng minh đều trở thành chứng cứ. Nguyên nhân một phần có thể xuất phát từ những hạn chế về lịch sử, nhưng mục đích chính là giai cấp tư sản đã sử dụng hệ thống chứng cứ hình thức như một công cụ đấu tranh giai cấp đàn áp những người chống đối. Khái niệm chứng cứ do những nhà nghiên cứu theo chủ nghĩa duy vật nêu ra, nhìn chung đã khắc phục được những hạn chế trong quan niệm về chứng cứ của các trường phái duy tâm. Tuy nhiên, những khái niệm về chứng cứ này không hoàn toàn giống nhau, mà có những sự khác biệt nhất định thể hiện ở các khía cạnh. Cách diễn đạt, tính đầy đủ của các thuộc tính được thể hiện trong khái niệm, góc độ và phạm vi tiếp cận. Kế thừa những tư tưởng, quan niệm về chứng cứ của các nhà nghiên cứu theo chủ nghĩa duy tâm, kết hợp với thực tiễn giải quyết các vụ án hình sự, Điều 64 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự nước ta đưa ra một khái niệm về chứng cứ tương đối hoàn chỉnh. Chứng cứ là những gì có thật, được thu thập theo trình tự, thủ tục do Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự quy định mà cơ quan điều tra, viện kiểm sát và tòa án dùng làm căn cứ để xác định có hay không có hành vi phạm tội. Người thực hiện hành vi phạm tội cũng như những tình tiết khác cần thiết cho việc giải quyết đúng đắn vụ án. Khái niệm này cho thấy một số thuộc tính của chứng cứ, đối tượng, chứng minh và các chủ thể có nghĩa vụ chứng minh trong vụ án hình sự. 1.3. Các thuộc tính của chứng cứ. Với khái niệm chứng cứ được quy định tại Điều 64 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự thì không phải bất kỳ một tình tiết, tài liệu hay đồ vật nào đều mặc nhiên trở thành chứng cứ. Để trở thành chứng cứ trong vụ án hình sự, chúng phải có đầy đủ những thuộc tính như sau. 1.3.1. Tính khách quan. Tính khách quan của chứng cứ thể hiện ở chỗ chứng cứ phải là những gì có thật, tồn tại một cách khách quan, không phụ thuộc vào ý thức chủ quan của con người, nhưng phải phù hợp với những tình tiết khác của vụ án. Chứng cứ là những sự kiện, hiện tượng đã diễn ra và tồn tại trong thực tế khách quan. Chứng cứ có thể được biểu hiện dưới nhiều hình thức khác nhau như dấu vết của tội phạm, có thể được tái hiện trong trí nhớ của con người hoặc được tìm thấy thông qua những số liệu, tài liệu phản ánh những khía cạnh, những diễn biến cụ thể của tội phạm. Chứng cứ là những sự vật, hiện tượng phản ánh một cách trung thực diễn biến của vụ án mà các cơ quan tiến hành tố tụng đã phát hiện, thu thập để làm căn cứ xác định một cách rõ ràng và vững chắc là có tội phạm xảy ra hay không. Có người thực hiện hành vi phạm tội hay không, cũng như những tình tiết khác của một vụ án hình sự. Điều này cho thấy chứng cứ không thể là những tình tiết, sự kiện bị bóp méo, xuyên tạc hay được tạo nên bởi sự tưởng tượng, suy diễn và phỏng đoán theo ý chí chủ quan của con người. Trong quá trình giải quyết vụ án hình sự, việc hiểu rõ và tuân thủ thuộc tính này của chứng cứ có ý nghĩa rất quan trọng. Để đảm bảo thuộc tính này, đòi hỏi những người tiến hành tố tụng sau khi phát hiện và thu thập các tình tiết, đồ vật, tài liệu phải kiểm tra xác minh một cách đầy đủ và cẩn thận nhằm tìm ra những chứng cứ có thật, loại trừ những chứng cứ giả tạo. Bởi vì chỉ có chứng cứ thật mới có khả năng giúp các cơ quan tiến hành tố tụng chứng minh vụ án một cách đúng đắn. Ngược lại, nếu sử dụng chứng cứ giả tạo làm căn cứ để chứng minh thì sẽ dẫn đến các kết luận phán quyết sai lầm. 1.3.2 Tính liên quan. Tính liên quan của chứng cứ thể hiện ở mối liên hệ giữa chứng cứ với những vấn đề cần phải chứng minh trong vụ án. Những tình tiết, tài liệu hay đồ vật phải nhằm xác định một vấn đề nào đó thuộc về đối tượng chứng minh thì mới có thể được coi là chứng cứ. Trong thực tế, khi tiến hành các hoạt động điều tra, truy tố và xét xử một vụ án hình sự, các cơ quan tiến hành tố tụng thường thu thập được rất nhiều tài liệu, sự kiện khác nhau và chúng đều có thật. Tuy nhiên, chỉ những tài liệu, sự kiện nào có liên quan đến vụ án mới được dùng làm chứng cứ. Điều này có nghĩa là những tình tiết, tài liệu, đồ vật đã thu thập được phải có tác dụng chứng minh trực tiếp hoặc gián tiếp, hoặc ít nhất là đã có hành vi phạm tội xảy ra, người đã thực hiện hành vi phạm tội đó, cũng như các tình tiết khác giúp cho việc giải quyết vụ án được đúng đắn. Ngược lại, nếu một số sự vật, hiện tượng là có thật nhưng lại không liên quan đến vụ án thì không thể trở thành chứng cứ. Ví dụ, trong một ngôi nhà là nơi xảy ra vụ giết người, điều tra viên phát hiện được một số đồ vật có liên quan đến tội phạm như một con dao có vết máu của nạn nhân, có dấu vân tay của hung thủ, trên sàn nhà có những dấu chân, sợi tóc và vết máu của hung thủ, v.v. Đây có thể được xem là những chứng cứ của vụ án, còn những đồ vật khác trong ngôi nhà trên, mặc dù có thật ở hiện trường vụ án nhưng không liên quan đến tội phạm thì không phải là chứng cứ. Mối liên hệ giữa các tài liệu, đồ vật với vụ án đôi khi rất dễ nhận thấy nhưng trong nhiều trường hợp lại rất khó xác định, nên có thể bị coi thường và bỏ qua. Do đó, khi thu thập chứng cứ, những người có thẩm quyền cần đặc biệt quan tâm đến vấn đề này, phải thu thập một cách đầy đủ, không để bỏ sót, bởi thông thường, những chứng cứ có liên quan trực tiếp với sự kiện cần chứng minh thì rất ít, mà đa số là những chứng cứ có liên quan gián tiếp và chúng lại thường xuất hiện ở những nơi rất khó phát hiện. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc thu thập một cách tràn lan các tài liệu, đồ vật, làm cho thời gian giải quyết vụ án bị kéo dài không cần thiết. Nói cách khác, việc xác định tính liên quan của chứng cứ giúp cho các cơ quan tiến hành tố tụng thu thập, đánh giá và sử dụng chứng cứ một cách hợp lý, không làm lãng phí thời gian, công sức và tiền của, đảm bảo cho quá trình giải quyết vụ án hình sự được tiến hành nhanh chóng và đúng đắn. 1.3.3 Tính hợp pháp. Tính hợp pháp của chứng cứ thể hiện ở chỗ những tình tiết, tài liệu hay đồ vật được coi là chứng cứ phải được thu thập, kiểm tra, đánh giá theo đúng quy định của pháp luật và phải được rút ra từ nguồn của chứng cứ do luật định. Tính hợp pháp của chứng cứ được biểu hiện cụ thể trên hai phương diện. Thứ nhất, chứng cứ phải được thu thập, kiểm tra và đánh giá theo đúng trình tự, thủ tục do luật định. Điều này có nghĩa là chứng cứ được thu thập bằng cách nào, dưới hình thức gì, bước nào thực hiện trước, bước nào thực hiện sau và trong các bước đó cần phải tiến hành những thủ tục gì, thực hiện cụ thể ra sao, v.v. Đều phải tuân thủ nghiêm ngặt những quy định cụ thể của luật tố tụng hình sự. Nếu áp dụng biện pháp thu thập, kiểm tra, đánh giá đúng thì chứng cứ sẽ có tính xác thực và độ tin cậy cao. Qua đó, hạn chế được những sai sót từ phía các cơ quan tiến hành tố tụng, đảm bảo cho chứng cứ có giá trị và hiệu lực pháp lý. Ngược lại, những tình tiết, tài liệu, đồ vật, mặc dù có thật và có liên quan đến vụ án, nhưng nếu không được thu thập theo đúng trình tự, thủ tục do Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự quy định, thì những tình tiết, tài liệu, đồ vật đó sẽ không được coi là chứng cứ. Ví dụ, khi khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra phát hiện được một khẩu súng. Tuy nhiên, việc khám nghiệm được tiến hành mà không có người chứng kiến, biên bản khám nghiệm hiện trường không có chữ ký của điều tra viên. Trong trường hợp này, khẩu súng đã thu thập được có thể là hung khí của vụ án và biên bản khám nghiệm hiện trường sẽ không được coi là nguồn của chứng cứ. Những thông tin chứa đựng trong hai loại đồ vật, tài liệu này không thỏa mãn tính hợp pháp của chứng cứ. Thứ hai, chứng cứ phải được xác định bằng một trong những phương tiện chứng minh do Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự quy định. Phương tiện chứng minh hay còn gọi là nguồn của chứng cứ được quy định tại khoản 2, điều 64 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự. Theo điều luật này, chứng cứ trong tố tụng hình sự có thể được rút ra từ những nguồn sau. Vật chứng, lời khai của người làm chứng, người bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền, nghĩa vụ liên quan đến vụ án, người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can, bị cáo. Kết luận giám định, biên bản về hoạt động điều tra và xét xử, các tài liệu, đồ vật khác. Như vậy, khi và chỉ khi các thông tin về tội phạm được xác định thông qua những phương tiện chứng minh nêu trên, theo đúng trình tự, thủ tục do Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự quy định, thì chúng mới có thể được xem là chứng cứ trong vụ án hình sự. Mỗi chứng cứ đều phải có đầy đủ cả ba thuộc tính nói trên. Các thuộc tính này có mối quan hệ mật thiết với nhau, mặc dù mỗi thuộc tính có vị trí vai trò nhất định trong việc hình thành và củng cố chứng cứ. Nếu như tính khách quan và tính liên quan được xem là mặt nội dung của chứng cứ, thì tính hợp pháp lại là biểu hiện về mặt hình thức của chứng cứ. Vì vậy, khi sử dụng chứng cứ phải xem xét đồng thời cả ba thuộc tính của nó. Nếu thiếu một trong ba thuộc tính ấy thì không được coi là chứng cứ.
Hai la mã: đối tượng chứng minh và nghĩa vụ chứng minh. 2.1. Đối tượng chứng minh. 2.1.1. Khái niệm. Đối tượng chứng minh là tổng hợp tất cả những vấn đề cần phải được xác định và làm sáng tỏ để giải quyết đúng đắn vụ án hình sự. Trong lý luận chứng cứ, những căn cứ dùng để chứng minh gọi là phương tiện chứng minh. Còn mục tiêu, đối tượng mà nó phải làm rõ được gọi là đối tượng chứng minh. Nói cách khác, đối tượng chứng minh là mục đích, còn chứng cứ là phương tiện mà các cơ quan tiến hành tố tụng sử dụng để đạt được mục đích đó. Một sự việc xảy ra, nếu có biểu hiện nghi vấn, các cơ quan tiến hành tố tụng phải làm rõ rất nhiều vấn đề như sự việc đã xảy ra có phải dấu hiệu tội phạm hay không, ai là người thực hiện hành vi phạm tội do cố ý hay vô ý, thiệt hại gây ra như thế nào. Làm rõ tất cả những vấn đề đó để rút ra kết luận về bản chất vụ án là mục đích của hoạt động chứng minh. Mục đích này chỉ được thực hiện khi có phương tiện chứng minh là chứng cứ. 2.1.2. Những vấn đề cần phải chứng minh trong vụ án hình sự. Trong quá trình giải quyết vụ án hình sự, việc xác định đúng đối tượng chứng minh không chỉ là điều kiện cần thiết để nhận thức vụ án được chính xác, mà còn giúp các cơ quan tiến hành tố tụng có cơ sở khoa học khi tiến hành các hoạt động tố tụng của mình. Nếu không xác định được đối tượng chứng minh, sẽ làm cho hoạt động của các cơ quan tiến hành tố tụng thiếu tính khoa học, dẫn đến tình trạng thu thập cả những tình tiết, tài liệu, đồ vật không liên quan đến vụ án, nhưng lại bỏ sót những tình tiết, tài liệu, đồ vật có ý nghĩa quan trọng. Trên cơ sở quy định tại Điều 63 của Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự, những vấn đề cần phải chứng minh trong vụ án hình sự được chia thành các nhóm. Nhóm vấn đề thứ nhất, đối tượng chứng minh thuộc về bản chất của vụ án hay còn gọi là các yếu tố cấu thành tội phạm, bao gồm mặt khách quan của tội phạm. Mặt khách quan của tội phạm là một trong bốn yếu tố cấu thành tội phạm. Không có mặt khách quan thì cũng không có các yếu tố khác của tội phạm, và do vậy cũng không có tội phạm. Bất cứ tội phạm nào khi xảy ra cũng đều có những biểu hiện ra bên ngoài mà con người có thể nhận biết được. Để chứng minh yếu tố này trong một vụ án hình sự, các cơ quan tiến hành tố tụng cần phải xác định và làm sáng tỏ một số vấn đề sau. Có hành vi phạm tội xảy ra. Yêu cầu này xuất phát từ nguyên tắc hành vi được quy định trong luật hình sự. Những tư tưởng, suy nghĩ của con người nếu không được thể hiện ra bên ngoài bằng những hành vi cụ thể thì không bị coi là tội phạm. Vì vậy, khi nói về tội phạm trong một vụ án hình sự cụ thể, điều đầu tiên phải chứng minh được là đã có hành vi phạm tội xảy ra. Làm rõ hành vi không phải đơn giản chỉ là xem xét hành vi đó có trái pháp luật hình sự không, đã đến mức bị coi là tội phạm hay chưa, mà phải làm rõ toàn bộ diễn biến cụ thể của nó từ lúc chuẩn bị đến khi kết thúc. Thời gian, địa điểm thực hiện tội phạm. Tội phạm bao giờ cũng xảy ra trong một khoảng không gian và thời gian nhất định. Trong luật hình sự, thời gian không được phản ánh là dấu hiệu của cấu thành tội phạm, nhưng địa điểm và hoàn cảnh phạm tội lại được phản ánh ở một số tội danh với những vai trò khác nhau. Ví dụ, là dấu hiệu của cấu thành tội phạm cơ bản, Điều 83, Bộ Luật Hình Sự, tội hoạt động phỉ quy định, địa điểm phạm tội bắt buộc phải là vùng núi, vùng biển hoặc những vùng hiểm yếu khác. Là cấu thành tội phạm tăng nặng, Điều 153, Bộ Luật Hình Sự, tội buôn lậu quy định việc lợi dụng hoàn cảnh thiên tai, chiến tranh, v.v. là tình tiết định khung tăng nặng. Mặc dù địa điểm và hoàn cảnh phạm tội không phải lúc nào cũng là dấu hiệu bắt buộc trong cấu thành tội phạm, thế nhưng chúng lại có một ý nghĩa rất quan trọng trong quá trình giải quyết vụ án hình sự. Bởi vì dựa vào dấu hiệu này, các cơ quan tiến hành tố tụng ngoài việc khẳng định được đã có tội phạm xảy ra trên thực tế, còn có thể xác định thẩm quyền giải quyết vụ án. Ngoài ra, địa điểm thực hiện tội phạm hay còn gọi là hiện trường vụ án là nơi thường để lại rất nhiều chứng cứ để khám phá vụ án. Việc xác định thời điểm tội phạm xảy ra cũng có nhiều ý nghĩa. Dựa vào thời điểm thực hiện hành vi phạm tội và ngày tháng năm sinh, có thể xác định được người thực hiện hành vi này đã đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự hay chưa. Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự đối với hành vi đó còn hay hết. Ngoài ra, trong giai đoạn điều tra, việc xác định chính xác thời gian và địa điểm phạm tội có ý nghĩa rất quan trọng, nhất là những trường hợp vụ án xảy ra đã lâu, hành vi phạm tội được thực hiện tại nhiều nơi, hoặc trường hợp người phạm tội chuẩn bị các yếu tố ngoại phạm để đánh lạc hướng điều tra, v.v. Công cụ, phương tiện, phương pháp, thủ đoạn phạm tội. Ngoài việc xác định hành vi phạm tội, thời gian và địa điểm xảy ra tội phạm, các cơ quan tiến hành tố tụng cũng cần phải làm rõ các vấn đề khác thuộc mặt khách quan của hành vi phạm tội nhằm giúp cho quá trình đánh giá chứng cứ được khách quan, toàn diện và đầy đủ. Những vấn đề đó bao gồm công cụ, phương tiện, phương pháp, thủ đoạn phạm tội. Việc làm rõ những vấn đề này không những phục vụ cho việc định tội mà còn giúp các cơ quan tiến hành tố tụng đánh giá đúng tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội, từ đó giúp cho việc định khung, lượng hình được chính xác và có cơ sở. Khách thể của tội phạm. Khách thể của tội phạm là một trong những yếu tố cấu thành tố tụng. Cho nên, muốn làm rõ vụ án, trước hết phải chứng minh có quan hệ xã hội nào được luật hình sự bảo vệ bị gây thiệt hại hoặc bị đe dọa gây thiệt hại hay không. Nếu có, thì đó là quan hệ gì? Thông thường, việc chứng minh vấn đề này không gặp nhiều khó khăn nếu như những yếu tố khác của cấu thành tội phạm đã được làm rõ. Chủ thể của tội phạm. Hành vi phạm tội có thể do một hoặc một số người thực hiện. Các cơ quan tiến hành tố tụng có trách nhiệm xác định người nào đã thực hiện tội phạm và buộc họ phải chịu trách nhiệm hình sự. Việc xác định chủ thể của tội phạm bao hàm cả việc làm rõ độ tuổi và năng lực trách nhiệm hình sự của họ. Vấn đề tuổi của bị can, bị cáo thường không khó để làm sáng tỏ. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, việc xác định tuổi gặp trở ngại do không có các giấy tờ xác nhận hoặc có sự nghi ngờ về tính xác thực của các loại giấy tờ chứng minh tuổi của chủ thể thực hiện tội phạm. Khi xảy ra những trường hợp như vậy, các cơ quan tiến hành tố tụng phải thu thập chứng cứ để làm rõ, bởi vì đây là vấn đề hết sức quan trọng quyết định việc một người có phải chịu trách nhiệm hình sự hay không, mức hình phạt được phép áp dụng đối với người đó. Ngoài tuổi của người thực hiện hành vi phạm tội, lý luận chứng cứ còn coi năng lực trách nhiệm hình sự của họ là một tình tiết cần phải chứng minh. Thông thường vấn đề này chỉ đặt ra khi ở người thực hiện hành vi nguy hiểm đối với xã hội có những biểu hiện không bình thường về mặt tâm thần. Bên cạnh tuổi và năng lực trách nhiệm hình sự, trong một số trường hợp đặc biệt, còn có những vấn đề khác liên quan đến chủ thể của tội phạm cần phải được chứng minh trong vụ án hình sự. Đó là các đặc điểm liên quan đến chức vụ, quyền hạn, nghề nghiệp, tính chất công việc, nghĩa vụ phải thực hiện, giới tính, quan hệ huyết thống, v.v. Những đặc điểm này, khi đã được quy định trong cấu thành tội phạm, thì trở thành dấu hiệu bắt buộc và có ý nghĩa trong việc định tội. Do đó, trong quá trình giải quyết vụ án hình sự, các cơ quan tiến hành tố tụng phải chú trọng và không được bỏ sót những dấu hiệu đặc biệt liên quan đến chủ thể của một số tội phạm nhất định. Mặt chủ quan của tội phạm. Đây là những biểu hiện tâm lý của người phạm tội, bao gồm lỗi, động cơ và mục đích phạm tội. Lỗi. Lý luận chứng cứ xem lỗi là một trong những tình tiết quan trọng cần phải chứng minh, vì đó vừa là dấu hiệu định tội, vừa là căn cứ để đánh giá tính chất, mức độ nguy hiểm của tội phạm. Ngay từ giai đoạn điều tra, phải thu thập chứng cứ để làm rõ hành vi nguy hiểm cho xã hội có lỗi không, nếu có thì hình thức lỗi là cố ý hay vô ý. Lỗi là dấu hiệu bắt buộc, có vai trò rất lớn trong việc xác định trách nhiệm hình sự. Có lỗi mới có tội. Dựa vào lỗi để xác định tội danh, mức độ tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Đối với một số tội, bản thân hành vi đã thể hiện được hình thức lỗi, nên khi chứng minh, chỉ cần làm rõ hành vi là đủ. Điều này có nghĩa là khi tiến hành các hoạt động điều tra, truy tố, xét xử đối với những tội phạm này, các cơ quan tiến hành tố tụng không cần coi lỗi là một tình tiết độc lập cần phải làm rõ. Khi đã có đủ chứng cứ chứng minh dấu hiệu hành vi trong mặt khách quan của cấu thành tội phạm, thì vấn đề lỗi mặc nhiên được xác định. Trong trường hợp bản thân hành vi không thể hiện được hình thức lỗi, nghĩa là loại hành vi đó có thể được thực hiện do cố ý hoặc vô ý, thì việc làm rõ lỗi là vấn đề bắt buộc. Ở đây, lỗi được coi là tình tiết độc lập cần phải chứng minh. Động cơ, mục đích phạm tội. Khác với dấu hiệu lỗi, động cơ và mục đích phạm tội lại có ý nghĩa định khung và lượng hình nhiều hơn là định tội danh. Động cơ và mục đích phạm tội được coi là những tình tiết cần phải được chứng minh trong trường hợp tội phạm được thực hiện do lỗi cố ý. Phạm tội do cố ý là hành vi có ý chí, nên bao giờ cũng do một động cơ nào đó thúc đẩy và nhằm đạt được một mục đích nhất định. Việc làm sáng tỏ động cơ, mục đích phạm tội giúp các cơ quan tiến hành tố tụng đánh giá đúng tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi và người phạm tội. Nhóm vấn đề thứ hai. Đối tượng chứng minh có ảnh hưởng đến trách nhiệm hình sự và hình phạt. Tính chất và mức độ thiệt hại do hành vi phạm tội gây ra. Tính chất và mức độ của hậu quả đã gây ra hoặc đe dọa gây ra nhìn chung không phải là dấu hiệu định tội, nhưng luôn là căn cứ để đánh giá tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội. Cho nên, việc làm rõ tình tiết này là một yêu cầu bắt buộc trong quá trình chứng minh vụ án hình sự. Chỉ khi nào kết luận đúng về những thiệt hại do tội phạm gây ra, tòa án mới có thể áp dụng loại và mức hình phạt đúng đắn và phù hợp. Trong trường hợp thiệt hại là dấu hiệu định tội, thì việc làm rõ tính chất, mức độ của nó có ý nghĩa quan trọng đặc biệt. Nếu thiệt hại thực tế rất nghiêm trọng nhưng không chứng minh được thì sẽ bỏ lọt tội phạm. Ngược lại, nếu thiệt hại không lớn nhưng lại xác định là nghiêm trọng thì sẽ truy cứu trách nhiệm hình sự oan người vô tội. Những tình tiết tăng nặng, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị can, bị cáo. Những tình tiết này được quy định tại Điều 48 và Điều 46 Bộ Luật Hình Sự. Đây là những biểu hiện khách quan hoặc chủ quan của tội phạm, nhưng chưa được sử dụng để định tội hoặc định khung, nay được sử dụng để lượng hình. Luật hình sự quy định các tình tiết giảm nhẹ và tăng nặng trách nhiệm hình sự là một trong các căn cứ để tòa án quyết định hình phạt đối với người phạm tội. Điều 45 Bộ Luật Hình Sự. Để cho việc giải quyết định hình phạt chính xác và có căn cứ, đòi hỏi quá trình chứng minh phải làm rõ nhiều vấn đề, trong đó có các tình tiết nêu trên. Bởi vì những tình tiết này phản ánh mức độ nguy hiểm của tội phạm và khả năng cải tạo của người phạm tội. Những đặc điểm về nhân thân của bị cáo, bị can. Khoa học luật hình sự coi việc nghiên cứu nhân thân người phạm tội là nhiệm vụ quan trọng bởi vì nó có ý nghĩa rất lớn đối với việc cá thể hóa trách nhiệm hình sự và đối với công tác giáo dục, cải tạo người phạm tội. Chỉ có thể trên cơ sở đánh giá toàn diện về nhân thân người phạm tội, sau khi đã xác định được các dấu hiệu của tội phạm, tòa án mới có thể xác định chính xác mức độ trách nhiệm hình sự và loại hình phạt cần thiết áp dụng đối với họ. Ngoài ra, việc nghiên cứu kỹ về nhân thân người phạm tội có thể giúp cho cơ quan điều tra tìm ra được những chiến thuật điều tra thích hợp để khai thác được nhiều thông tin từ bị can, góp phần giải quyết nhanh chóng vụ án. Lý luận chứng cứ không đi sâu nghiên cứu nội dung, đặc điểm và các yếu tố thuộc về nhân thân người phạm tội. Nhưng nắm vững vấn đề này có ý nghĩa quan trọng trong hoạt động tố tụng. Làm rõ nhân thân của người phạm tội đồng nghĩa với việc chứng minh một số vấn đề như quan niệm của người đó về đạo đức, tính cách, thái độ đối với lao động, đối với mọi người xung quanh, tiền án, tiền sự, vân vân. Trong quá trình điều tra, truy tố và xét xử, những người có thẩm quyền cần khắc phục tình trạng làm việc phiến diện, chủ quan, kết luận về nhân thân người phạm tội không trên cơ sở làm rõ những nội dung của nó, dẫn đến tình trạng tòa án không thể áp dụng loại và mức hình phạt hợp lý. Nhóm vấn đề thứ ba, đối tượng chứng minh là những tình tiết khác có ý nghĩa đối với việc giải quyết đúng đắn vụ án. Đây là những tình tiết không thuộc về các yếu tố cấu thành tội phạm, cũng không phải là các tình tiết ảnh hưởng đến trách nhiệm hình sự và hình phạt. Nhưng nếu thiếu, thì có thể dẫn đến việc giải quyết vụ án hình sự không khách quan và đúng đắn. Làm sáng tỏ những tình tiết này góp phần tạo cơ sở cho việc xác định những vấn đề khác thuộc về nội dung vụ án. Ví dụ, việc xác định rõ mối quan hệ giữa người làm chứng với bị can, bị cáo, giữa người làm chứng với người bị hại sẽ giúp cho các cơ quan tiến hành tố tụng đánh giá đúng về tâm lý của người làm chứng và mức độ tin cậy của lời khai do họ cung cấp. Từ đó có thể tìm ra được sự thật của vụ án. Hoặc việc chứng minh dấu vân tay thu được tại hiện trường là của bị can, là cơ sở để kết luận bị can đã có mặt tại đó. Ba nhóm vấn đề cần phải chứng minh trên phải được làm sáng tỏ trong tất cả các vụ án hình sự. Nếu chưa xác định và làm rõ được đầy đủ các vấn đề này, thì chưa thể đưa ra kết luận về vụ án. Ngoài ra, tùy thuộc vào đặc điểm của từng vụ án cụ thể mà các cơ quan có thẩm quyền cần phải làm rõ thêm những tình tiết khác bên cạnh những vấn đề kể trên. Như vậy, đối tượng chứng minh trong vụ án hình sự là một hệ thống các tình tiết có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Muốn làm sáng tỏ đối tượng chứng minh thì phải chú trọng cả ba nhóm vấn đề trên và phải vận dụng chúng vào từng vụ án cụ thể cho phù hợp với quy định của pháp luật. Xác định đúng đối tượng chứng minh sẽ giúp cho quá trình giải quyết vụ án mang tính khoa học, khắc phục tình trạng điều tra một cách tràn lan, không có định hướng. Khi đã thu thập được đầy đủ chứng cứ làm sáng tỏ tất cả các vấn đề thuộc về đối tượng chứng minh, thì mới có cơ sở để kết luận về vụ án. 2.2 Nghĩa vụ chứng minh. 2.2.1 Khái niệm. Nghĩa vụ chứng minh là trách nhiệm phải làm sáng tỏ những tình tiết thuộc về đối tượng chứng minh của một vụ án hình sự. Đề cập đến nghĩa vụ chứng minh là đề cập đến trách nhiệm thu thập, kiểm tra, đánh giá và sử dụng chứng cứ trong các giai đoạn tố tụng một cách khách quan, toàn diện và đầy đủ, trên cơ sở tôn trọng pháp luật nhằm làm sáng tỏ sự thật của vụ án. Để thực hiện nhiệm vụ này, các cơ quan có thẩm quyền phải chứng minh được hành vi phạm tội đã xâm hại đến các quan hệ xã hội được luật hình sự bảo vệ, tính có lỗi để làm cơ sở truy cứu trách nhiệm người phạm tội, buộc họ phải chịu hình phạt tương xứng với hành vi mà họ đã thực hiện. Bên cạnh đó, còn phải thu thập cả những chứng cứ gỡ tội cho bị can, bị cáo. 2.2.2 Chủ thể, nội dung, cách thức thực hiện nghĩa vụ chứng minh. Chủ thể có nghĩa vụ chứng minh. Việc xác định chủ thể nào trong tố tụng hình sự có nghĩa vụ chứng minh phụ thuộc vào các hình thức tố tụng. Tương ứng với các hình thức tố tụng khác nhau, sẽ có những quy định khác nhau về chủ thể có nghĩa vụ chứng minh. Hình thức tố tụng mà nước ta đang áp dụng là hình thức tố tụng hỗn hợp, mang nhiều đặc điểm của tố tụng xét hỏi, pha trộn với một số tính chất của tố tụng tranh tụng. Chính vì vậy, Điều 10, Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự quy định nghĩa vụ chứng minh thuộc về các cơ quan tiến hành tố tụng. Những người tham gia tố tụng có quyền đưa ra chứng cứ và yêu cầu, nhưng việc làm sáng tỏ các chứng cứ và yêu cầu này lại là trách nhiệm của những người tiến hành tố tụng. Luật Tố Tụng Hình Sự Việt Nam quy định nghĩa vụ chứng minh cho các cơ quan tiến hành tố tụng xuất phát từ một số lý do. Thứ nhất, luật hình sự điều chỉnh những quan hệ xã hội mà nhà nước cho rằng cần thiết được duy trì, tồn tại và phát triển theo một trật tự nhất định. Sự xâm hại các quan hệ xã hội đó có thể dẫn đến sự sai lệch chuẩn mực xã hội, làm cho xã hội phát triển không lành mạnh, thậm chí có thể gây ra sự xáo trộn hoặc gây nguy hại đến sự tồn tại của xã hội. Vì vậy, nhà nước nhận về phía mình trọng trách đấu tranh phòng chống tội phạm để bảo vệ trật tự, kỷ cương của xã hội. Khi đã nhận lấy trách nhiệm này, thì nhà nước phải có nghĩa vụ chứng minh sự vi phạm đó có phải là tội phạm hay không, và ai là người đã thực hiện hành vi phạm tội. Cơ quan điều tra, viện kiểm sát và tòa án là những cơ quan được nhà nước giao thẩm quyền giải quyết các vụ án hình sự. Vì vậy, các cơ quan này có nghĩa vụ chứng minh sự thật của vụ án đã xảy ra như thế nào trên thực tế. Thứ hai, nếu giao trách nhiệm chứng minh cho bị can, bị cáo, thì sẽ đặt họ vào thế bất lợi. Họ sẽ bị coi là có tội nếu không đưa ra được những chứng cứ chứng minh mình vô tội. Điều này mâu thuẫn với nguyên tắc suy đoán vô tội được quy định tại Điều 9 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự. Ngoài ra, các cơ quan tiến hành tố tụng dựa vào đó để chuyển trách nhiệm chứng minh cho bị cáo, bị can khi không đủ khả năng hoặc gặp trở ngại trong việc tìm chứng cứ. Quy định của Pháp Luật Tố Tụng Hình Sự nước ta về nghĩa vụ chứng minh một mặt khẳng định rõ chủ thể của nó là các cơ quan có thẩm quyền giải quyết vụ án hình sự. Mặt khác, vẫn bảo đảm quyền bào chữa của người bị tạm giữ, bị can, bị cáo. Những người tham gia tố tụng này có quyền đưa ra chứng cứ và những yêu cầu để bác bỏ sự buộc tội đối với mình. Thông qua việc thực hiện quyền bào chữa, họ vẫn có thể giữ một vai trò nhất định trong việc xác định chân lý của vụ án. Đặc điểm về chủ thể có nghĩa vụ chứng minh cho thấy rõ sự khác biệt giữa tố tụng hình sự với tố tụng phi hình sự. Ví dụ, tố tụng dân sự, kinh tế, hành chính. Trong các thủ tục tố tụng phi hình sự, nghĩa vụ chứng minh không thuộc về nhà nước mà thuộc về các bên đương sự. Nguyên nhân của sự khác biệt này xuất phát từ đặc điểm của các quan hệ pháp luật trong từng ngành luật nội dung tương ứng. Nội dung, cách thức thực hiện nghĩa vụ chứng minh. Do sự khác nhau về chức năng tố tụng, nên việc thực hiện nghĩa vụ chứng minh của các cơ quan tiến hành tố tụng ở những giai đoạn tố tụng khác nhau có những nét đặc trưng riêng. Ở giai đoạn điều tra, nghĩa vụ chứng minh thuộc về cơ quan điều tra và viện kiểm sát, cụ thể là điều tra viên và kiểm sát viên. Nghĩa vụ chứng minh của điều tra viên là phát hiện và thu thập chứng cứ thông qua các hoạt động điều tra, xác định sự việc phạm tội xảy ra trong những điều kiện, hoàn cảnh nào, ai là người thực hiện hành vi phạm tội và chứng minh lỗi của họ. Điều tra viên tự mình trực tiếp phát hiện chứng cứ thông qua các hoạt động điều tra như hỏi cung bị can, khám xét, khám nghiệm hiện trường, vân vân. Bên cạnh các hoạt động thu thập chứng cứ, điều tra viên còn có quyền áp dụng các biện pháp cưỡng chế tố tụng nhằm ngăn chặn hành vi phạm tội, không để cho bị can tiếp tục phạm tội hoặc trốn tránh pháp luật như bắt, tạm giữ, tạm giam, v.v. Điều tra viên tiến hành đồng bộ các hoạt động nêu trên để chứng minh sự thật của vụ án, chuẩn bị căn cứ cho việc buộc tội tại phiên tòa. Nói cách khác, thông qua những hoạt động này, cơ quan điều tra giúp viện kiểm sát thực hiện chức năng buộc tội. Vì vậy, điều tra viên, kiểm sát viên được phân vào nhóm chủ thể có trách nhiệm thực hiện chức năng buộc tội. Nghĩa vụ chứng minh của kiểm sát viên được thực hiện dưới hình thức giám sát và chỉ đạo các hoạt động điều tra, cụ thể là đề ra các yêu cầu điều tra, khắc phục mọi vi phạm trong hoạt động điều tra, nếu có, xác nhận kết quả điều tra để quyết định truy tố bị can trước tòa án. Sự tham gia của kiểm sát viên góp phần bảo đảm cho pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và đảm bảo giá trị chứng minh của các chứng cứ, phục vụ cho việc buộc tội tại phiên tòa. Như vậy, viện kiểm sát đã thực hiện chức năng buộc tội ngay từ giai đoạn điều tra, chứ không phải chỉ tại phiên tòa trong giai đoạn xét xử. Cách thức thực hiện nghĩa vụ chứng minh của cơ quan điều tra và viện kiểm sát trong giai đoạn này là đưa ra nhiều giả thuyết khác nhau và chứng minh để tìm ra kết luận đúng. Các giả thuyết được đặt ra ở đây không phải do nhận thức chủ quan của điều tra viên hay kiểm sát viên, mà phải được xây dựng trên cơ sở phân tích các tình tiết, sự kiện của một vụ án hình sự cụ thể, kết hợp với kinh nghiệm thực tế khi tiến hành giải quyết các vụ án hình sự có những đặc điểm tương đồng. Ở giai đoạn xét xử, tòa án là một trong những chủ thể có nghĩa vụ chứng minh với vai trò rất quan trọng. Mặc dù vậy, tòa án không có nghĩa vụ chứng minh sự buộc tội đối với bị cáo, mà nghĩa vụ này thuộc về viện kiểm sát. Tòa án chỉ có nghĩa vụ chứng minh tính có căn cứ và tính hợp pháp của bản án kết tội hoặc vô tội do mình tuyên. Khi tòa án tuyên bản án kết tội, thì nghĩa vụ chứng minh của tòa án cũng khác với nghĩa vụ chứng minh của viện kiểm sát. Điều này được thể hiện ở việc nhận định và kết luận để công nhận hay bác bỏ những chứng cứ buộc tội đã thu thập trong hoạt động điều tra và trong cáo trạng của viện kiểm sát. Nếu bị cáo không phạm tội, thì nghĩa vụ chứng minh của tòa án là xác định không có hành vi phạm tội gây ra, hành vi không cấu thành tội phạm, không đủ chứng cứ kết tội, khôi phục quyền lợi và minh oan cho bị cáo bằng việc tuyên bố vô tội. Để thực hiện nghĩa vụ chứng minh của mình trong giai đoạn xét xử, tòa án phải kiểm tra và đánh giá hệ thống các chứng cứ có trong hồ sơ vụ án do cơ quan điều tra và viện kiểm sát cung cấp, cũng như những chứng cứ do chính tòa án thu thập được trong giai đoạn chuẩn bị xét xử tại phiên tòa.